Thưa quý vị, tin bà Ngô Đình Nhu, tức Trần Lệ Xuân, từ trần vào sáng ngày 24 tháng 4 vừa qua, khiến người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới chú ý. Cuộc đời bà đối với rất nhiều người vẫn còn là một ẩn số lớn, bởi sau ngày đảo chính năm 1963, bà đã gần như lui vào sống ẩn dật, không tiếp xúc với báo chí. Người ta đang mong đợi cuốn hồi ký sắp được xuất bản của bà. Liệu bà sẽ nói gì trong đó? Có những chuyện thâm cung bí sử nào sẽ được tiết lộ? Việt Hà có bài tìm hiểu và tường trình.
Sáng Chủ nhật 24 tháng 4 năm 2011, ngày Chúa Phục sinh, cũng là ngày người phụ nữ từng một thời nổi tiếng nhất Việt Nam, với nhiều câu chuyện đình đám hư hư thực thực, chút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở thủ đô La Mã, nước Ý. Cái chết của bà Ngô Đình Nhu vào thời điểm này đã khiến cho dự kiến xuất bản cuốn hồi ký của bà vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay phải bị hoãn lại, vì theo lời ông Trương Phú Thứ, người chịu trách nhiệm biên soạn và in cuốn hồi ký cho bà, thì còn quá nhiều chuyện chưa rõ ràng mà ông vẫn chưa kịp hỏi bà để có thể biên soạn bản hồi ký theo đúng ý bà. Theo ông Trương Phú Thứ, bà Ngô Đình Nhu đã bắt đầu viết cuốn hồi ký của mình từ khoảng 10 năm trước. Bà dự định sẽ tự tay dịch cuốn sách sang tiếng Anh và tiếng Ý sau khi hoàn tất. Bà nhờ ông Trương Phú Thứ là người dịch cuốn sách sang tiếng Việt, vì bà muốn mang tư tưởng của mình đến với nhiều người. Nhưng sau đó, một phần được lời khuyên rằng độc giả của cuốn sách sẽ chủ yếu là người Việt, bà đồng ý chỉ xuất bản cuốn sách bằng tiếng Việt. Ông Trương Phú Thứ cho rằng cuốn sách của bà Nhu không thể coi là một cuốn hồi ký thông thường. Ông nói,
tôi nói cuốn sách này nó không phải là một cái hồi ký. Thông thường người ta hiểu cái hồi ký là người ta viết về những cái chuyện trong cuộc đời người ta, chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện vui, chuyện buồn. Thế mà cuốn sách này nó không phải như vậy.
Ông cũng cảnh báo những người tò mò muốn biết những chuyện giật gân sẽ phải thất vọng khi đọc cuốn sách.
Là những người nào mà mong chờ những cái tin giật gân hoặc là những cái tranh cãi hoặc những cải chính này nọ thì là không nên expect, không nên nghĩa là hy vọng là sẽ được đọc ở trong cái cuốn sách đó. Cái cuốn sách đó là nó là một cuốn sách của một người viết có những cái suy tư nó cao hơn và nó xa hơn những cái mà người ta gọi là hồi ký thông thường, hồi ký thông thường. Người ta chờ, người ta hồi ký, người ta là bài sẽ là cải chính cái chuyện là bài không có 17 tỷ Mỹ Kim, hoặc là bài sẽ chửi rủa những cái người mà giết chồng bà, nói là cái chuyện đó nó không có. Vì cái chuyện đó nó quá tầm thường đi, bài không có đứng ở trong cái cương vị như vậy.
Cuốn sách có 3 phần. Phần thứ nhất viết về đời sống tâm linh, những suy tư của bà Ngô Đình Nhu trong sự hiện hữu của Thiên Chúa. Phần 2 viết về thời thơ ấu và sinh hoạt gia đình. Phần thứ 3 viết về hoạt động chính trị. Và theo nhận định của ông Trương Phú Thứ, thì đây cũng chính là phần khiến nhiều người quan tâm nhất. Ngay cả những người đã có một thời gần gũi với bà, nhưng sau này mất liên lạc, cũng rất quan tâm đến phần này của cuốn hồi ký. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Lan, vốn từng tham gia phong trào phụ nữ liên đới trước kia của bà Ngô Đình Nhu cho biết.
Thì tôi chỉ muốn biết là bà sống như thế nào, và bà nghĩ về cái hội phụ nữ như thế nào.
Vốn là một phụ nữ có học, tân thời và mạnh dạn, bà Ngô Đình Nhu khi còn là đệ nhất phu nhân đã tích cực tổ chức tham gia các phong trào phụ nữ như phong trào phụ nữ liên đới, đưa ra đạo luật gia đình. Những hoạt động chính trị tích cực của bà lúc đó không được nhiều người ủng hộ và thậm chí còn bị phê phán. Có người cho rằng bà đã vượt mặt Tổng thống Ngô Đình Diệm. Bà cũng nổi tiếng bởi những câu nói nặng nề có phần quá khích sau vụ tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức phản đối chính sách đàn áp Phật giáo của chính quyền Tổng thống Ngô Đình Diệm. Vậy, người đọc cuốn hồi ký có thể thấy được những điểm gì mới trong cuốn sách của bà Nhu? Ông Trương Phú Thứ nói, sẽ có, và có thể cuốn sách sẽ gây tranh luận.
Có nhiều cái thì, theo cái thiện ý của tôi thì là mới. Thì những cái đó thì độc giả sẽ được đọc ở trong cái cuốn sách của bà ấy. Thì đương nhiên là khi bà nói ra những cái chuyện, cái suy tư, những cái ý tưởng, những cái tư tưởng của bà ấy đó, thì sẽ có người đồng ý và cũng sẽ có người không đồng ý. Chứ không phải tất nhiên mọi người đều là vỗ tay hoan hô những cái tư tưởng hoặc là những cái ý kiến của bà ấy, những cái câu văn lời nói của bà ấy. Thì cái chuyện đó là cái chuyện không thể nào mình có thể mà tránh được khỏi.
Ông Trương Phú Thứ cho rằng mặc dù cuốn sách không có các chuyện thâm cung bí sử để người đọc phải giật mình, nhưng lại có thể khiến người ta giật mình về những suy tư của bà Ngô Đình Nhu. Những suy tư này sẽ được người đọc cảm nhận nhiều nhất trong phần 1 của cuốn sách, ông Trương Phú Thứ nói.
người ta nhìn thấy một cái con người của bà ấy đã cái là theo cái chữ của người nhà Phật á, tức là đã từ bỏ cái tham sân si, đã thoát ra khỏi cái tham sân si và cái là sống một cách rất là hồn nhiên bình thản đấy. Cô thấy là rõ ràng trong suốt một nửa thế kỷ bà chỉ ở trong một cái căn phòng rất là nghèo nàn, mà bà phải có nghị lực phi thường đến như thế nào thì bà mới sống tới ngày hôm nay 88 tuổi bà mới chết. Chứ còn nếu mà gặp những người mà không có nghị lực, không có một cái niềm tin nữa, thì tôi nghĩ là khó có thể sống sót tới những cái tuổi đến như thế.
Khi tuổi còn trẻ, bà Ngô Đình Nhu đã phải chịu những đau khổ có thể coi là khủng khiếp nhất đối với bất cứ người phụ nữ nào. Đó là chồng bà và anh chồng bị giết trong cuộc đảo chính năm 1963, khi bà và cô con gái cả đang ở Mỹ trong một chuyến thăm ngoại giao. Không lâu sau đó, con gái cả của bà là Ngô Đình Lệ Thủy bị chết vì tai nạn giao thông ở Pháp. Bà đã sống những năm tháng cuối đời trong một căn hộ đơn sơ được một nhà hảo tâm ẩn danh tặng ở trung tâm thủ đô Paris của nước Pháp, trước khi chuyển về Ý sống với gia đình hai người con vào khoảng 3 năm trước khi tuổi cao sức yếu. Bà đã sống những năm tháng cuối đời lo cho con cháu và chăm chỉ đi lễ hàng ngày. Ông Trương Phú Thứ cho rằng bà đã hạnh phúc trong những ngày cuối đời của mình, bởi bà đã hiến dâng mọi sự cho Chúa. Trong bà chỉ còn tình yêu và sự tha thứ. Đó cũng chính là thông điệp xuyên suốt toàn bộ cuốn sách. Ông Trương Phú Thứ nói.
Bà tha thứ hết. Bà tha thứ cả những người cầm súng bắn vào đầu chồng bà. Chứ đừng có nói mà những cái chuyện bình thường, những cái chuyện mà người ta nói xấu hoặc là người ta nói hành, nói tội bà chuyện đó bà không chấp nhận đến. Nhưng bà tha thứ hết.
Cũng chính bởi vậy mà trong cuốn sách, người đọc sẽ không thấy những tên người đã gây đau khổ cho gia đình bà Nhu được nhắc tới. Cuốn hồi ký dù chưa được xuất bản, nhưng ngoài ông Trương Phú Thứ là người biên soạn, còn có một người khác đã được đọc các trang viết của bà. Đó là cựu sĩ quan tùy viên của Tổng thống Ngô Đình Diệm, cựu thượng nghị sĩ Lê Châu Lộc. Ông nói cảm tưởng của mình về cuốn sách chưa hoàn tất.
Tôi có được đọc một phần. Thì tôi thấy bà phần lớn bà ghi lại những cái giây phút mà suy tư mà cầu nguyện của bà, thì cho đến cái độ mà tôi nghĩ như là tôi đang đọc một cái hồi ký của một nữ tu, tôi rất là cảm động, rất là cảm động. Và do đó tôi biết rằng bà rất là đau khổ, bà là một người rất đau khổ. Thì chỉ có thể hiến dâng cái sự đau khổ đó lên Thiên Chúa thì nó mới vơi được chút nào chăng.
Theo ông thì cuốn sách có thể hữu ích đối với nhiều người phụ nữ Việt Nam khác đã và đang phải trải qua nhiều khổ đau cũng như bà Ngô Đình Nhu.
Có thể hữu ích lắm đối với những người phụ nữ Việt Nam đã qua những cái lúc mà khốn khổ cá nhân, mất chồng, mất con, mất cả gia đình ở ngoài biển cả hay là ở trên núi xa hay là ở trong những trận đánh chẳng hạn, thì có thể nó sẽ giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh của những người phụ nữ Việt Nam đang đau khổ ở ngoại quốc cũng như ở trong nước xuất bát rất nhiều, thiệt thòi rất nhiều.
Đến giờ này cuốn sách mới hoàn tất phần 1 và phần 2. Ông Trương Phú Thứ mới chỉ nhận được một số ít trang trong phần 3 của cuốn sách. Ông cũng không biết bà Ngô Đình Nhu đã viết được hết phần 3 hay chưa. Ông phải đợi thêm vài tuần nữa mới có thể liên lạc với gia đình của bà ở bên Ý để có thể thu thập thêm các trang viết của bà. Khi được hỏi liệu cuốn sách có thể được xuất bản ở Việt Nam, ông Trương Phú Thứ cho rằng hoàn toàn có thể, vì cuốn sách có thể là một cuốn sách bán rất chạy, và một nhà xuất bản nào đó ở Việt Nam sẽ muốn in cuốn sách này để bán thu lợi nhuận. Ông cũng không nhìn thấy bất cứ điểm nào gọi là xung khắc về chính trị khiến chính phủ Việt Nam phải cấm cuốn sách. Người đọc mong chờ cuốn hồi ký chắc cũng sẽ không phải chờ lâu, vì theo lời ông Trương Phú Thứ thì vào khoảng xuân năm 2012 cuốn sách sẽ được chính thức xuất bản, vì cuốn sách càng sớm được xuất bản thì càng sớm đáp ứng được mong ước của người đã khuất là mang tư tưởng của bà đến với nhiều người Việt Nam.